trong thầy đường lùi thì ổng kỹ lưỡng lắm, cho nên là trời mưa xuống nhiều thì cái hồ nước nó đầy. Hồ nước nó đầy thì mỗi năm thì cái chùa đó thì trung bình nó xài có hơn nửa hồ thôi, còn phân dưới thể to hơn ta. Thì lối xóm họ nghèo lắm, họ hay xin nước ở chùa lắm, nhưng mà mình phải hạn chế là vì họ nghèo nhưng mà họ rất là tham, cái khổ rồi đó. Họ xin không phải họ xin một thùng một đôi, nhưng mà họ xin là nếu mà mình không đi họ có thể mở một lần năm cái đôi họ gánh đi đó. Do đó cho nên mình phải có người hạn chế, phải coi họ gánh người tôi thôi, mình có nhiều người uống, cho nên mình phải kỹ lưỡng người đó. Thì có thầy thì kỳ cũng kỹ, mỗi lần đi cũng dặn là ông ơi nước á, khi bọn đi ông dặn chúng tôi với một vị nữa nhà là nước còn ít, nhưng mà còn tới một tháng nữa nó mới mưa, thành ra do đó không biết rằng mình sẽ uống còn bao nhiêu. Nhưng mà ai vô hỏi á, thì nói nước hết rồi, để mình mới cho người ta nữa, chứ không người ta gánh thì mình hết nước. Thì có vị một kế chúng tôi đó, cái ông này rất là thẳng, ông không có chịu. Ông nói là nói vậy ông nói cắt cổ ông không nói nữa, thể nước còn thì nói nước còn, nước hết đó, nước hết, giống như nào nước còn gần nửa hồ mà nói nước hết rồi. Hai ông thì nản chưa, thầy rồi nữa là tôi là tụ trì mà tôi nói thầy không nghe. Tôi xin đó là tôi dĩ nhiên tôi tụ trì tôi có quyền đó, tôi biết rằng lý do gì mà tôi nói câu nói đó, cho nên thầy cứ trả lời người ta để người ta khỏi xin, cái này người ta đứng đầy trước cửa chùa làm sao được. Thì bây giờ ông này nói rằng đó là hãy ta xin là không cho, hãy nước còn không cho, không thể nước còn là không hết được, cho nên người tôi không có nói dối. Có vậy không mà quý vị biết nó sẽ trở thành một chuyện tranh cãi. Thì lúc đó thường thường ở cái chùa có ba người thì cũng có lợi, chúng tôi là thường thường hay làm cái đêm, hay cái nào mà thấy chăng có thể đêm vô. Thì bây giờ tôi mới đứng ra nói, tôi mới nói rằng thì đâu có gì đâu, thì bây giờ thầy cứ để ổng đi đi, người nghỉ đi. Thì khi mà ổng đi đi á, thì chuyện ổng đi ổng không lo nữa, bây giờ biết là ổng đã dặn mình vậy mình sẽ không cho hết nữa. Thì bây giờ thì mình cứ nói là thôi cứ đi đi, mình phải trả lời trả vốn ổng đang sẵn đi rồi, còn bây giờ ở nhà thì mình sẽ xử lý chuyện khác. Bây giờ tôi sẽ vô rồi nói rằng thì quý vị lúc chúng tôi nói rằng nước thì còn nhưng mà còn một tháng nữa mới mưa, thành ra sợ rằng nếu mà nó bị khô đi thì quý vị xin mọi người một ít thì được, nhưng mà xin nhiều không được, thành ra nếu mà chẳng lẽ nó hết nước thì bây giờ chúng tôi là chú tăng mà đi gánh nước coi sao được, mà gánh nó đâu bây giờ, chẳng lẽ là bây giờ ông sư thì cách cái gánh đi ra ngoài đường mà chợ đổ nước vô uống sao. Thành ra thầy thì gì có dặn là hạn chế nước để mà đủ dùng, thành ra bây giờ nước nó còn ít lắm, thì quý vị quan nghĩ thôi, thì đâu có gì tha khó đâu không. Bây giờ chỉ có một chút thôi, nhưng mà một ông thì đem không cho, một ông thì nhất định nói là không nói vậy. Thì hai chuyện là quý vị biết là không có ái ngữ nó sẽ đổ vỡ ngay. Thì thường thường chúng tôi ở lại có một cái giống như con đen một kim luôn, mà quý vị biết rất là nhiều chuyện mà chúng tôi ở mà chúng tôi tôn lên cái kinh nghiệm đó. Có một lần nữa tôi kể quý vị nghe cái việc này nó liên hệ tới đời sống của mình, gia đình mình cũng giống vậy. Ở một nhà mới thấy thì chúng tôi thì dễ nuôi lắm, cho nên ăn cái gì cũng được hết, mướp bầu bí nấm gì được đâu. Nhưng mà đặc biệt này đồng kỳ thì ổng không có ăn nấm, nhưng mà ổng ăn nước được nấm kho thì ổng lấy nước mà ổng không có ăn nấm, đủ gì chanh thì ổng đến nấm ra thì ổng không có ăn nước, hay ổng ăn nước mà ổng không có ăn cái cát đó. Thì ổng ăn tự không hấp có đau mình, mà ổng không có ăn nấm vì nấm nó độc, rồi ổng không ăn nước, ổng không ăn cái trái đậu bắp đó. Thì bây giờ mà ở quê thì cái đó nó nhiều lắm, thành ra mỗi lần mà người ta xuống giường hoặc là đi chợ về đó thì cái đó nó có lắm. Mà chúng tôi với một cái ông vị như bạn thầy bạn thì lại thích ăn cái đó, không sao hết, cái gì cũng ăn được hết. Thì sáng xuống dưới lũng tâm á, thì hai người nhỏ dưới này nấu á, thì có một thời chúng tôi làm đầu bếp á, là mới đứng phân ra món nào kho, món nào xào, món nào nấu canh. Thì bây giờ mình phân ra đồ ăn đầy đủ hết, nhưng mà kho ra ba món á thì món nào cũng có cái món mà ông thầy cũng ăn được hết. Thành ra tôi nói bây giờ nếu mà đi luộc đậu bắp á thì ông thầy cũng không ăn. À, bây giờ nữa là nếu mà mình đem cái ổ qua mà mình nấu canh á thì ổng nó không cũng không ăn. Bây giờ mình đem nấm mình kho nữa thì ổng có đồ kho ăn, bởi vì nấm kho. Rồi bây giờ phải làm sao? Thì có ông thầy bạn ổng muốn ăn, cho cả người ta nấu cho ăn rồi mà còn đòi gì nữa. Cái ông thành ra nữa là tu ăn đó là tu luật, nói là không có chấp mùi vị, không có lửa ăn ngon dở, nấu gì ăn cái đấy. Thành ra mình cứ nấu không ăn thôi, không ăn cũng nhịn được. Thì tôi mới nói vậy, nói vậy đâu có được, ổng nhịn thì mình nấu ngon làm gì, ổng nhịn cho nên mình ăn hết thì nó cũng khổ tâm. Thì thôi bây giờ phải phân tích thế nào. Thì đó bây giờ nếu mà mình ăn được món nào thì mình phải nấu một món mà mình ổng ăn được được nữa. Thì giờ mình thái rau hoặc là mình nấu canh, thứ gì mà bỏ cái trái ổ qua này đi để thay vào món khác mà ổng có thể ăn được ở trong vườn trong nhà. Thì quý vị biết rằng chúng tôi cố gắng mỗi lần mình xảy ra cái gì đó tạo thành cái kinh nghiệm cho mình biết rằng không thể ý thức theo cái kiểu mà mình nói được. Mặc dù cái luật nó có giảng giải vậy, nhưng mà mình nếu mà mình chấp vô cái đó thì ngay đó nó đã hư sự rồi. Bởi vì tôi được nói rằng cái người tu là ăn không chấp mùi vị, chẳng nặn lựa rồi ăn ngon dở. Nếu người ta thích món nào mình ăn món nấy mà không từ bỏ. Nhưng mà bây giờ cái ông bệnh mà đồng thời ý ông vậy, ông chưa đạt được chuyện đó mà mình cứ ép ông vậy thì sao vậy? Ông khổ, mình đâu có tính cái gì. Chỗ đó mình thấy vậy, mình có gia đình, có vợ con rồi. Nhiều khi cha mẹ vậy, cha mẹ già muốn ăn cái món đó, mình nói đã già rồi ta nấu cho ăn thì còn đòi này nói kia nữa. Ta nấu ăn, ăn thôi. Ăn thì tôi không biết đứa nhỏ ăn hết. Thì những gì thấy vậy thì rõ ràng là cái ái ngữ mình không có, mình đồng thời mình mất cái tâm từ bi nữa. Mà nó gây khổ cho người mà không có lợi ích cho mình. Mà quý vị biết là trong một cái chùa chúng tôi ở 6 năm vậy ha, là chúng tôi lướt qua rất nhiều cái là tế nhị mà trong cái từ thống ái ngữ này phải học. Cũng tưởng từ bi mình lấy để cho nó đừng có đổ vỡ. Bởi vì có 3 người thôi mà nó đổ một giò thì quý vị biết là 2 giò đi tôi cũng vững. Khi mà ở cái chùa 3 người chúng ta mới suy ra được nó. Và ngộ một cái là 3 người thì nó lại 3 tấm khác nhau. Chúng tôi hay làm con đêm là sao? Thấy gì thì mình yêu là phải nghĩ cách nào mà làm cho nó tốt trở lại. Và quý vị biết là trong cuộc sống hàng ngày từ cách ăn mặc nói làm nó xảy ra vô số mà mình phải tu tập. Chứ nếu không là mình vẫn bị rơi vào chuyện đó, mình bị phiền não ngay, phiền não rõ ràng đúng không? Mà từ ngày chúng tôi tụ tôi đi vậy mà tới bây giờ tôi vẫn nhớ lại những chuyện đó rất là xưa rồi, cả mười mấy năm vậy đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhớ từng chuyện một trong cái đời sống của mình phải chế ngự. Mà mình nghĩ là sau này mình dạy học trò cũng phải dạy được cái nói chuyện đó. Nó phải hiểu được rằng cái tu là ngay những chỗ đó ý thức được cái việc mà làm cái đừng khởi sinh cái chuyện nào đó. Mà quý vị nghĩ rằng mình nói vậy là không phải là mình đạt được thành công hết. Có những cái mà mình làm tốt người ta vẫn hiểu lầm mình. Nhưng mà mình phải chịu được. Thì chúng tôi kể tiếp cho quý vị nghe chuyện đó. Cũng bản thân chúng tôi là kinh nghiệm thôi. Thì ngày chúng tôi còn trẻ, nhưng mà hồi đó tôi cũng rất là kỹ lưỡng thì tu tập đó, học hành kỹ lắm, thành ra cái chuyện tiếp xúc đó đối với Phật tử rồi không có tiếp xúc, Phật tử lớn tiếp xúc, đa số tôi tu tịnh nhiều hơn. Thì bây giờ trong xóm á, có một số mấy cậu bé nhỏ nhỏ đi nhỏ từ 8 tuổi 10 tuổi nó dễ hơn, nó hay tới chùa để nó xin túi cây nữa, thì thôi có con nít cũng vui, thì nó làm, thì chúng tôi cũng chịu nít lắm, phải nói hồi nhỏ rất là tâm lý, rồi người nhỏ có học tâm lý rồi, thì nó chịu nít lắm, nhưng mà dạy dỗ nó được. Thành ra mới dạy. Thì đặc biệt cái là trong thời kỳ là ông không chịu nít, nó khổ lắm. Ông nói nó không thích là quỷ, nó ngô nó phá nó ồn lại, nó làm cho mình mất thanh tịnh nữa, nó là nó là ma đó. Nó vậy đó là sao nè, mà mình không muốn cho ông nói nó là ma. Bởi vì nếu mà nói nó là ma như vậy đó thì lĩnh nghiệm nó sẽ gây thành nguy hiểm cho nó. Thành ra mình đã là cái người thầy mình lớn rồi, mình phải hóa giải được từ tri thức của nó. Chứ giờ mình nói nó ma coi sao được. Mà ông không chịu. Thì vì là ổng không chịu nít. Thì mỗi lần khi mà ổng đi công việc á, thì ở nhà mấy đứa bé tới chơi, thì chúng tôi mới nói là thôi bây giờ chơi thì tụi con cứ chơi được, nhưng mà lúc nào chơi thì nửa tiếng thôi, và khi nào mà thầy thường xuyên về thôi tụi con về đi đó, về đi là rồi có việc thì con tới thì cái gì đó là cái thầy dạy cho tụi con nghe. Nhưng mà phải có thầy từ từ á, thầy lớn tuổi người ta thầy khó ngủ thì con ồn thì ngủ không được, thì thôi tụi con về. Thì nó nghe vậy thì thường người nít thì nó phân lời lắm, mình nên chúng tôi nói nó nghe. Thì mỗi lần mà nó biết thầy trì vấn á thì nó có thể tới. Rồi đến chừng nữa là thầy trì mà không có nhà thì nhiều khi nó mới dám đến, còn có nhà nó không đến. Thì có một lần thầy đi kia thì nó tới chơi. Tới chơi cái đầu người cũng sao cũng về. Giống như thi bất nhân gian cũng về. Ông về xong cái gì nó cũng phiền não vô cùng. Thậm chí là sống dẫn nó nữa là. Nó là mấy ông nó là qua mặt. Nó là mấy ông nó là để con nít tới nó phá quỷ ma, nó phá chùa này kia rồi, nó không làm vậy là không, nghĩa là tâm không có chân thật làm khổ, nghĩa là không phải là cái người đâu. Chúng tôi biết là bị một tăng giống như mình nó là moral nữa. Nhưng mà thật sự tâm chúng tôi phát biểu một câu rằng thật sự nó không phải vấn đề, vì lúc đó chúng tôi đã lớn hơn rồi, mà đây là trẻ con, thành ra cái việc này á thì xin thưa được với thầy rằng vì chúng tôi không muốn làm thầy khổ đâu. Vì nếu mà chúng tôi vẫn tự nhiên, vẫn tiếp xúc và vẫn nghĩa là giáo dục nó trong lúc có thể nhà thầy nó phiền não, mà khi mà thầy phiền não, nếu có vị kia họ không giữ được, họ tranh cãi với thầy đó, thì thầy sẽ khổ tâm với người đó. Thì chúng tôi là người ở giữa, chúng tôi muốn cho cái sự việc đó tốt đẹp hơn, giữa hai phương án chúng tôi đều chọn được, do đó chúng tôi chọn phương án giữa, để cho thầy khỏi khổ mà chúng tôi cũng khỏi phiền não, mà trẻ con cũng được lợi ích. Cái đó không phải là vấn đề lừa dối. Thì quý vị biết, ngay lúc đó chúng tôi vẫn bị thất bại gì đó. Chứ không phải là mình nghĩ là mình làm tốt đó là mình không bị đâu. Ở đời nó có những cái rất là phức tạp, mà chúng ta quan trọng là mình phải hiểu được việc mình làm, và chúng ta tự tin việc mình tốt và tâm tư mình tốt là đúng. Chứ còn không phải là mình nghĩ là mình tốt á, mình làm tốt á là ai họ cũng cho mình là tốt đâu. Giống như cái việc chúng tôi muốn là dễ vậy. Thì cho chúng tôi không có bị cãi con, không có gì đó, lừa dối gì được vậy đâu. Nhưng mà ông về là ông cạt hết. không có là tu không có chân thật rồi nữa là sau này phải bị đọa được chứ rồi, không phải là chuyện dễ đâu. Mà phải tin tưởng tôi đó là dối trá chuyện gì ghê lắm, nhưng mà cái chuyện đó nghĩa là vậy, chỉ dạy rằng hễ hồi nào mà có thầy đi mà tụi con phải tới chơi mà thầy gần về tụi con về, nhưng mà thầy phiền não thầy ngủ không được, thì chúng tôi dạy vậy thì nói nghe vậy, nhưng mà đến chừng ông về ông gặp bất tử vậy thì không nói gì đó, tức là không ngờ ngay cả những cái chuyện ý của mình nữa. Thì để đó chúng ta thấy rằng ở đời nó có nhiều cái ngang, mà miễn sao nó ngang thì tính là được, quý vị định để nó ngang thì nào thôi. Không, tức là mình có, người ta nói là mình chịu, nhưng mà giờ mình không có mà người ta nói mình vẫn chịu được, đó mới là cái người tu hay là người ta. Cho nên mình muốn làm người tử Quan Âm hay là mình lại Quan Âm thì mình chỉ nhớ đó, Đức Quan Thế Âm như là thậm chí đó cắt râu cho chồng mà bị nó nghi rồi giết chồng, rồi đến mình khi đi tu mình là gái mà người ta nói là người ta lấy mình mà có mang có thai cũng phải chịu, cũng mình khi ta đẻ con ta bỏ rồi mình cũng phải nuôi nữa, rồi bị đánh bị đòn nữa. Cái chuyện không có cả một cuộc đời đau khổ không có vậy mà chấp nhận như vậy đó mới gọi là người đã thành công. Tôi là cái chuyện phi lý chứ không phải là cái chuyện có lý. Nếu mà chúng tôi là người nam mà chúng tôi người ta đổ người thì nói thì chúng tôi dù nghĩa là tình gan lý gan nữa thì cũng còn nói được, nhưng mà đằng này khổ nổ là Quan Tham Bồ Tát không có cái nhục thân mà trong lúc chuyện trẻ thì chỉ là người nữ thôi, mà người nữ cũng không dám nói là mình là người nữ để giả tu giả tay để tu, mà thành ra bây giờ cũng dám nói là thằng hay, thầy cũng đi chịu đó, mà đồng thời nữa là khi chịu rồi mà nó đẻ con rồi bỏ cho mình rồi rồi mình cũng phải nuôi nữa. Có nghĩa là ở đây cũng nói là cái tính nhân bản và cái sức nhẫn nhục cũng như cái lòng ái thương người của một người Bồ Tát đó, cho quý vị thấy rằng đó là một cái hình ảnh mà mình học được. Chứ nếu mà bây giờ người ta nói quan mình nó cái chuyện không có, chuyện có mình cũng ráng mình chống, rồi cái chuyện không có mình còn chống nhiều hơn nữa thì mình cũng không được cái nào hết. Rõ ràng mình không có tu ra thắp một cái Bồ Tát thôi, phải biết tập được từng cái một bộ thì chúng ta mới mình cũng có thể tiến bộ được. Ở đây cái phần ái ngữ đó nó dài, nhưng mà chúng tôi nói sơ ra cái ý là nó kinh nghiệm nó rất nhiều, nhưng mà có gì vừa nói quý vị nghe. Kế tiếp là cái phần lợi hành và đồng sự, thì cái phần lợi hành đó là mình làm cách